นะโมพุทธังยะธัมมังยะสังฆังยะอะระหังวันเตมิเอตุสิทันตินทังกังวิติเตเตทังบ่าวตะต้องทักละตะบ่าวปัสบ่าวปาทังบ่าวตะบ่าวนั้นตอนที่อยู่ยะโวลุตุวิอะกะติเวติมังแบะแกะเสยทันตุลุกหอยละไคอุตเตยเอยยะกันบุกลอยPác bảo là một tương lương dịu dược năng kỳ lành các bệnh tiền não chúng ta nếu ai thực hành thực pháp bảo là được các vui giấc ngộ. Tăng bảo là hành tiền chân lý vừa tiền chánh pháp. Các ngài các quả thánh hoặc còn phàm, các ngài là một mô phạm của quần sanh là phước tiền tiên thi và nhân lời. Do sự chỉnh lễ Đức Tăng Bảo, Đức Dân Phật Vương, Chư Tôn Đức Tăng, Chư Bảo Tôn, Nữ Tùng Chư Thiện, Nam Chính Tử.Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa tu sa tu đà sa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn chúng ta kính thưa các bạn cô tu nữ cũng như Việt Nam Thánh nữ. Và hôm nay thì sư cũng đến hơi trễ một xíu vì trục trặc xe cộ để đáp lại cái lòng tin và cái sự tỉnh tính của chị.Hôm nay thì sẽ trình bày hai pháp quý vị thấy là rất là ngắn gọn nhưng mà nó rất là sâu xa và nó cũng là một trong bốn cái pháp mà ái chính tài giá đó là nghiệp tâm má chính tài giá và một điều mà Đức Phật ngày thuyết với cái mười vị lai lịch bốn vô sở quý đó.Ngày khi tăng hết nghiệp lực chúng sanh và buổi hôm nay thì sư giảng cái hai cái chi pháp đó là kusala và akusala đó là thiện nghiệp và bất thiện nghiệp chúng ta thấy rằng với hai cái đề tài chúng ta nghe rất là ngắn gọn nhưng mà chúng ta thấyĐức Thế Tôn vì chánh đẳng chánh giác ở trong mười Như Lai lịch đó, ngài có một cái Như Lai lịch đó là tri tâm thế nghiệp chướng của chúng sanh. Thì chúng ta biết khi mà con người ở trên cuộc đời này thì tất cả chúng ta mà khi mà hiểu được hai cái loại thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đó là một cái phước duyên rất là to lớn.Bởi vậy cũng bằng âm hôn và đến hỏi Đức Phật đó, hỏi về người thân gì ở trời ở trong bằng âm hôn đó. Thì Đức Phật ngày nói rằng ta xét thấy 91 kiếp đó. Ngoài đạo không có người nào thân gì ở trời, chỉ có một người thôi. Một người đã tinh nghiệp, tinh nghiệp. Thì quý vị thấy đó, trong 91 kiếp mà Đức Phật ngày xét thấy có một người thân gì ở trời đó. Thì lúc bây giờ bằng âm hôn ông nói rằng ngoài đạo sự được trong rộng.Chỉ có sanh ở trời, có một người sanh ở trời. Thì quý vị thấy cái nghiệp đó là một cái điều mà rất là quan trọng. Và nó là một trong số cái niềm tin đặc biệt. Đó là tin Đức Phật, tin giáo pháp, như tăng, tin nghiệp lực. Thì quý vị thấy Kusala và Kusala đó là thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Khi mình nói về thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đó, thì quý vị biết nếu mà một người học trong đó, Amida,thì thấy cái điều này gồm hết tất cả bản nhiêu là tại sao vì siêu thế như tâm đạo tâm quả cũng như thuộc về nghiệp thiện chúng ta thấy như là 24 tâm dục giới tịnh hảo 12 tâm sắc giới 15 tâm sắc giới 12 tâm vô sắc và 40 tâm siêu thế đều là thiện hết còn bất thiện thì chúng ta thấy có 8 tâm tham 2 tâm sân 2 tâm si như vậy thì nhìn vào chúng ta chia bản nhiêu ra thành hai thôiđó là nghiệp bất thiện và nghiệp thiện. Và khi mà mình hiểu được như vậy, đó, tại sao Đức Phật lại là một cái niềm tin đặc biệt, một cái đặc biệt là gì? Khi mà chúng ta thấy, chúng ta công tập luôn cả được tu thiền, chánh niệm tỉnh giác cũng vậy. Ví dụ chúng ta chánh niệm tỉnh giác, biết được vật tham, hay biết được tâm tham, thì khi có tham đó, là mình biết đó là một trong tám tâm tham, hay là biết có sân, hay là biết không sân, thì biết có sân là tâm tham sân.Biết có si hay là không có si thì hai tâm si biết mình nó có cái vô si thì biết là mình có cái tâm thiện đó là cái sâu trí tuệ hợp trong cái tâm thiện dục giới hoặc là tâm thiện sắc giới tâm thiện vô sắc giới hoặc tâm thiện siêu thế như vậy nhìn vào đó cái Kusala đó là thiện. Akutala là bất thiện, bất thiện nghiệp và thiện nghiệp. Thì khi mà mình hiểu được tại sao mà Đức Phật Ngài là một cái vị chánh đẳng chánh giác và Ngài thuyết giảng đó là hãy tự mình cứu mình đi, thì khi mà chúng ta biết được cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện từ ở trong cái thân chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ tự tin làm gì. Bởi Đức Phật nghĩ là nghe pháp á mình đủ duyên mình chứng ngộ, nếu không á thì mình đủ bỏ tà kiến trước khi chết. Bởi vì thấy một người đủ bỏ tà kiến trước khi chết thì rất là quan trọng. Tại vì sao? Thì khi mà mình biết rằng những cái điều nào mà nó là tà kiến, nó là bất thiện nghiệp mà mình tin nó, mình không thể nào tin nó được. Mình phải có cái chánh kiến, mình biết đó là bất thiện nghiệp và cái này là thiện nghiệp. Như đồng kinh Pháp Cú có nói rằng thi chơi cứ tưởng thực chơi, thực chơi là cái thi chơi, nó là tư duy một cách bậy bạ, người như thế có phải đặt chân. Như vậy chúng ta biết cái thiện nghiệp là thiện nghiệp, bất thiện nghiệp là bất thiện nghiệp. Và chúng ta thấy ở trong kinh đó, Đức Phật Ngài Thích Ca Mâu Ni Đà Ngài nói về 28 sắc pháp đó, có hai sắc là sắc biểu tiên đó, thân biểu tiên và hậu biểu tiên. Thì khi mà chúng ta có cái tâm bất thiện đó, quý vị thấy nếu mình để ý đó, mình thấy rằng ở trong thân khẩu ý đó, thì cái thân biểu tiên và khẩu biểu tiên là hai cái loại sắc, sắc là sắc là pháp. Nhưng mà cái tâm chúng ta có tham ác, sân ác và tham kiến ác, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ điều khiển cái thân của mình, điều khiển cái thân của chúng ta đó, là việc sắc tâm trộm cắp hay tạm nhập, hay là tất cả những gì liên quan đến sắc tâm, tất cả những gì liên quan đến trộm cắp và tất cả những gì liên quan tạm nhập và cái thân chúng ta hành, thì Đức Phật nói chung vô cái thân nghiệp chúng ta có ba cái. Nhưng mà từ cái ý tham ác, sân ác và tài kiến ác chúng ta đó, nó điều khiển cái thân chúng ta làm những việc đó. Nên quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện mà mình nghe những cái người ví dụ như là thanh niên năm đá rình nạp một bát lá quanh na nhiều nhiều ngày, và cuối cùng thì phải chung vô cái giường của nạp một bát lá quanh na đó, mà nàng thì cô đi một bát lá quanh na là để giúp mình về thành công, nhưng mà lại thanh niên năm đá là tưởng nhất nạp một bát lá quanh na. Thì khi mình mà một bát lá quanh na bảo rằng mày cái cô đừng có làm gì cùng tiếng giải hết, nhưng mà nàng chặt thanh niên nó làm tỏa mạng rồi đó. Khi mình ra hút cục mắt của bà thì bị đất rút mất. Thì quý vị thấy là đó là cái tham ác. Bởi một người mà họ đã có lòng tham rồi đó, thì nó, họ điều khiển cái thân của họ đó, họ rình nó rất là lâu để họ trộm cắp, họ rình nó rất là lâu để họ tà dâm, họ rình rất là lâu để họ sát sanh. Quý vị thấy có nhiều người họ phục một người nào đó, họ phục rất là lâu để họ giết người đó. Thì chúng ta thấy là tại sao vậy? Vì người đó có tham ác, sân ác, tà kiến ác, từ cái ý ác đó, nó điều khiển cái thân chúng ta làm như vậy. Nên khi mà Đức Phật nghĩ rằng chúng ta nghe là nghiệp bất thiện đó, chúng ta chia đến cái nghiệp chúng ta giảng về thiện nghiệp bất thiện nghiệp, chúng ta chia rộng trong nhiêu đó cũng nằm trong đó, nhìn chung vào những gì mà là không tốt này thì chúng ta gọi là bất thiện nghiệp. Thì cái bất thiện nghiệp đó như là thân ba, khẩu bốn, ý ba, ví dụ khẩu biểu tiên, thì chính cái tham ái, sân ái và kiến ái của chúng ta đó là cái tâm gọi là tự nhân của chúng ta, nó điều khiển miệng chúng ta. Điều kiện miệng ta nói là gì? Nói ác, nói tâm học, nói dư dật, nói những lời nhảm đi lợi ích. Như vậy khi mình ta bị nghiệp đó, bởi vì Phật nói rằng nghiệp nó giống như sắc sinh ra phép, phép an lại sắc, người nhân dân, nhân dân lại người, đi vào khỏi hát chơi bơi, quả thành nghiệp trả khổ đời lại thân. Thì khi mình hiểu cái nghiệp như vậy đó, mình thấy là cái nghiệp. Nên quý vị tại sao thường thường những người Phật tử mà nhắm năm tông đó, có cái điểm rất là đặc biệt ở chỗ là lúc mình về nhà mình nằm trên giường đó, nhất định mình phải thọ tam quy ngũ giới lại. Và khi mình thọ tam quy ngũ giới là mình tin tưởng rằng từ lúc mình thọ ngũ giới mình không bao giờ có cảnh giới. Nếu người nào suy nghĩ như vậy đó thì cái người đó đương bước vào cái giới là tăng chết rồi nhất định thành người đời. Đó là rũ bỏ tà kiến, rũ bỏ tà kiến là mình không hiểu ai mà giới, giới của thân của khẩu của ý là giới của tâm của chúng ta. Khi cái tâm chúng ta có chánh kiến đó, mình nghĩ ra một người có từ bỏ cái thân này đó có cái giới đó, dù chúng ta bỏ giới được ngày thôi, và nếu chúng ta suy tư về cái giới đó phước đức vô lượng như chúng tôi kể trước đó, tiền thân của Đức Bồ Tát chúng ta chỉ giữ giới có nửa ngày thôi mà được sanh làm con luôn. Và chúng ta tin rằng á, khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình mới lựa chọn. Khi mà chúng ta nghe cái gì đó không phải là chúng ta sợ này, mà chúng ta nghe cái gì đó để chúng ta biết được cái nào là đúng, cái nào là sai. Với cái việc thiện á, cái niệm bất thiện là cũng từ chúng ta làm. Nên Đức Phật Ngài với cái chi nhãn thuần tịnh đó, với chi nhãn thông hay là tâm tử tí đó, Ngài thấy chúng sanh không vào cảnh giới này hay cảnh giới kia hay sanh ra đau khổ bất hạnh, ra may mắn hay là hạnh phúc đó, hay là đẹp hay xấu, hay giàu hay nghèo, yêu là do nghiệp, chính là chúng ta đấy. Như vậy khi chúng ta rồi trong cuộc đời chúng ta có thể chúng ta có thể tạo tiền nghiệp với cái tâm hiểu, cũng thân đó, cũng tâm đó, cũng khẩu đó, nhưng mà khi thân chúng ta không làm việc khác, thân chúng ta làm việc bố thí, làm việc không sát sanh, làm việc không tà dâm, không tà hại. Và khi chúng ta có như vậy đó, chúng ta hiểu rằng cái tâm chúng ta là cái tâm thiện. Và từ từ những cái tâm kinh đó, Đức Phật này nói rằng một cái người mà tạo cái ác nghiệp đó, thì ở trong cái lỗ chân tâm á, nó có cái động lực. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật là vị đạo sư, ngài biết được tại sao có cái tâm của chúng ta chỉ tiến theo cái đạo lộ đó, và chính cái đạo lộ nó tạo cái nghiệp. Mà Đức Phật là nghiệp thiện á, nó cũng có thiện báo nghiệp, tâm báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Rồi cái nghiệp bất thiện á, nó có cái nghiệp báo nghiệp, tâm báo nghiệp, hậu báo nghiệp, nó cũng có cái nghiệp thiện của chúng ta. Và Đức Phật ngày đấy dạy chúng ta là trong cái lộ định đó, ví dụ như ta thấy cái lộ mắt đó, mắt chúng ta, khi mà chúng ta nhìn thấy một cảnh sắc thì nó có bộ kiếp vừa qua cũng động được dòng tai vô ngũ sống thức là nhãn thức sanh lên, rồi tiếp thu thẩm tấn đón định động lực, động lực tẩy trái như vậy đó, thì nó sẽ tạo ra ba cái loại nghiệp. Cái động lực thứ nhất nó cho ra hiện báo nghiệp, cái động lực thứ bảy nó là thành báo nghiệp, còn năm cái động lực nữa để cho nó hậu báo nghiệp. Và chúng ta cũng thấy cái câu chuyện cũng như thằng chàng mắt của ta lý, mắt nhìn thấy Đức Phật khởi cái lòng tin đối với Đức Phật là vô thiện vô nhiễm thôi. Và khi nhìn Đức Phật thì nhìn Đức Phật thì trút bằng mắt, thì mắt mắt của ta lý trút hơi thở xanh như mọi trời. Và Đức Phật gọi là mắt nhìn thấy được Phật đạo sư nên từ trường chỉ thấy trong cái điều mà Đức Phật gọi là thấy cao thượng, nó làm thấy Đức Phật là chúng ta thấy đại thọ bồ đề, thấy Phật xá lợi. Chỉ nghe nhiều câu chuyện cũng như có vị thị khu đó, có người cha mà người cha lúc mà sanh thời đó làm nghề sắc mắt, nhưng mà khi mà về lớn tuổi chút xíu đó, thì người con đó nói thôi cha xuất gia, nhưng mà ông cha xuất gia rồi nhưng mà ông cứ nằm á, ông nằm mơ là thấy cái bầy sói, cái bầy cò meo, cái bầy thú đó chí ông quản hồn cả đêm như vậy, ông có hồn như vậy. Nhưng mà lúc ông chuẩn bị chết á, thì ông cũng thấy cái hiện tượng này. Thì cái người con là cái nghiệp tu chỉ là nếu mà cha mình thấy cái nghiệp tướng này thì cha mình cũng thành một khổ cả. Thì lúc bây giờ thì nghiệp tu đó mới trang hoàng trên cái mặt thờ xá lợi của Đức Phật á, thờ xá lợi của Đức Phật, và thắp đèn đuốc bông hoa lên để nói với cha con làm cái nghiệp sự công đức cúng dường Phật xá lợi của Đức Phật á, cha hãy quan niệm được Phật cứu mình. Thì khi mà người cha nó mở mắt nhìn lên cái bàn thờ xá lợi của Đức Phật á, thì cái người cha quan niệm và cái người cha chút hơi thở đó thì được sanh về cõi trời. Thì cũng chỉ là trong đó, ở trong cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đó, được Đức Phật nói chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta tạo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện giống như một cái tấm một giống không thể nào tả được. Nên là Phật giáo chúng ta nói là tu trả nghiệp đó, thì những cái bất thiện chúng ta không có chấp nhận, mà chúng ta tu cũng đều tu nghiệp. Và chúng ta biết cái tu, biết cái tu là gì? Bởi vì chúng ta có một cái có một cái gì đau khổ đó, bởi vì Phật nói cái người chúng ta tập làm sao có cái chánh kiến á, là lúc mình bình, lúc mình ngủ và lúc mình chuẩn bị á, mình tập làm sao mình ôm mà mình thấp lặng. Ví dụ chị á, chị chỉ cần nhớ là con suốt đời trong sạch tâm, quý vị lúc mà cần chết thì chỉ cần nhớ một cái giới đó thôi, thì quý vị dễ dàng như vậy rồi. Chỉ cần nhớ một điều đó thôi. Tại vì sao? Vì khi mình nhớ lại á, suốt đời không sát sanh á, thì quý vị đã thấy rằng mình đã có cái sự tu hành trong đó. Và mình đã niệm giới rồi. Quý vị thấy bốn đề mục thiện không? Nó cũng đều là thiện hết á. Như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hơi Thở, niệm Thể Trường, niệm Niết Bàn. Bất luận là một cái đề mục thiện nào mà khi mình ta bám vào đó, thì nó là gì? Nó là cúng sa la, là thiện. Và thiện như vậy đó, thì cái động lực đó nó cũng bảy cái. Nó cũng bảy cái thì nó cái thứ nhất đó, thì nó cho nó thiện có nghiệp. Nếu mà trong hiện tại mình bệnh đó, mà mình có cái tâm thiện đó, thì mình bệnh thì mình vui. Cái người bệnh mà tâm không có bệnh. Nên Đức Phật ngày nay cũng chỉ thấy cái đường Đức Phật ngày chỉ tăng tâm một người bệnh nào đó. Đức Phật ngày và chỉ tăng nó là mong cho ông thân bệnh mà tâm được của bệnh. Có nghĩa là tâm chúng ta không gì bất kỳ là tâm chúng ta không có bệnh. Còn chính cái thân mình bệnh và cái tâm mình bệnh luôn. Rồi lúc bây giờ mình bị bất kỳ của tâm và bị đau khổ của thân thì lúc bây giờ chúng ta hai loại bất kỳ nữa. Như vậy thì cái gì đó biết cái Phật dạy chúng ta đó là khi chúng ta nhớ đến cái thiện đó, chúng ta nhớ đến cái thiện đó thì cái thiện đó nó vẫn có cái động lực. Bởi vì chúng ta tập cho A Di Đà nói là lúc mình nhận chúng ta đó, chúng ta đều có tất cả đều có bảy cái động lực đó. Nhưng mà lúc mình ta chuẩn bị mình chết đó, thì nó còn có năm cái mà năm cái giống như mình xỉu vậy đó. Cái người xỉu đó thì cái tâm chúng ta nó yếu đuối mùi lực giống như là một người chết. Nhưng mà ở đây lại sao mà nói là mình đó, mình suy nghĩ về cái thiện pháp đó, nó giống như là lửa đó, nó tắt rồi nhưng mà còn cho nó cái tâm của chúng ta khi bởi cái phần đó là mình trách nhiệm tự tu đó có ba cái để trách nhiệm. Một á, lúc mình bệnh, mình coi mình có thể nhớ được thiện pháp hay không. Trong lúc mình đau đớn như vậy là mình có thể nhớ được thiện pháp hay là suy nghĩ về cái thân thì để được. Bởi vì là một người mà biết nghe pháp nhiều rồi biết tu rất là dễ tu. Dù mình nằm suy nghĩ về cái thân này, mình hoạn quá cái thân thì đau khổ cái thân thì mình thể được. Cái thân này ứng đại bất hòa. Khi mình suy nghĩ như vậy là mình cũng nhìn thân mình. Và khi mình chỉ suy nghĩ như vậy thôi, mình cũng được sanh được ở trời rất dễ. Trong tất cả thiện pháp á, cái thiện nghiệp á, chúng ta phân biệt thiện bất thiện thì chúng ta sẽ thấy được mình niệm thân thể được nó cũng là niệm cái thân này đau đớn này cái thân này bất hoại nguyện đó nó cũng là cái thiện pháp. Bởi vì thiện nghiệp mà Đức Phật nói là khi mình phá hiểu cái thân của mình á, thay vì cái người dùng thân sắc thân động sắc tại dâm, bây giờ mình thấy cái thân của mình nó không bằng của mình, cái thân của mình nó bệnh hoạn, nó đau yếu, nó như vậy đó. Thì khi mà mình tập á, lúc mình bệnh cái tâm mình định tĩnh được, đó là một cách để trách nhiệm tu. Hai á là mình ngủ. Ví dụ như mình nằm ngủ như vậy, khi mà trước khi mình ngủ đó, mình nhớ một cái đề mục nào đó, niệm Phật cũng được, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Chi được, bất cứ một cái đề mục nào mình nhớ trước khi mình ngủ. Lỡ mình nói mình ngủ cái tối mình đi luôn ta, đúng không? Nên cái gì là có nhiều rất là nhiều người họ ngủ xong rồi họ đi luôn. Nhưng mà Đức Phật thì nói rằng đó, nếu một người nào mà tác nghiệp có tu tâm đó, là trước khi mình ngủ đó, mình để trong 3 phút mình niệm Phật, sau khi mình niệm Phật thì mình ngủ, khi mình nhập ngủ. Nếu mà lỡ trong lúc mình ngủ đó thì có gì thường thường á, Đức Phật ngày nhảy mình bất thiện vậy đó, cái tâm bất thiện á nó sanh lên, cái tâm thiện tâm sanh thì cái tâm bất thiện. Cũng như bây giờ mình ngủ đó, trước khi mình ngủ đó thì cái luồng tâm á từ những cái tâm khách quan á là những cái tâm thiện, rồi sau khi nó chìm vào cái tâm khổ kiếp cái gì, cái tâm khổ kiếp đó là gì, cái tâm làm việc tái tập cho mình đó, thì cái tâm nó làm việc khổ kiếp cho mình và tâm nó làm việc tử. Có nghĩa là thanh bằng cái tâm nào mình tồn tại cái tâm đó và mình chết cái tâm đó, giống như bây giờ có cái đèn này, mình tại cái đèn này và mình hư cái đèn này. Thì Đức Phật nói khi cái tâm của chúng ta đó là cái tâm mà gọi là tâm chủ quan đó, là cái tâm mà làm việc tái sanh cho đời sống của mình đó, nó duy trì cái đời sống trong lúc ngủ. Nhưng mà ở đây á, mình tâm thức mà mình niệm Phật hay là niệm Pháp hay suy tư cái thể trường, là khi mình chìm vào giấc ngủ đó thì cái giống như là một cái sức tâm mà nó còn vậy, cái tâm cận hiện tại nó còn. Khi mình chìm vào cái tâm đó thì nếu mà mình có chết á thì cái tâm tâm hiện tại nó giống như lửa, nó tắt rồi thì cũng còn sức nóng của lửa, nó cũng còn cái thường tâm duyên của thiện. Điều thứ ba là mình trách nhiệm tự, mình hiểu nhiệm như thế nào. Đó là bệnh hoạn đó. Bệnh hoạn có thể nhớ được thiện pháp không? Mình là người Phật tử đó, thì thực sự ra cũng chỉ biết rằng Đức Phật ngày tuyên bố khi một người Phật tử là thiện pháp và thanh về bầu trời thì không có khó. Bởi Đức Phật nói rằng vị tỳ kheo mà tu đó mong mà chứng đắc thiền định là bậc thượng. Nhưng mà khi sanh về cái bầu trời thì Đức Phật gọi là bậc hạ đó. Cái thấp nhất là mình được sanh về bầu trời. Nên khi mà mình ăn đúng cái tâm của mình đó, bất luận mình ăn đúng vào cái đề mục nào đó, mình cũng thể sanh bậc trời. Chỉ cần mình lúc mà mình đó, mình đừng để cho cái bất thiện. Tại sao? Bất thiện nó là một cái loại bất thiện cho cái nghiệp bất thiện. Ví dụ bây giờ khi mà mình bệnh hoạn ấy, mình bực bội lên ấy, thì nó là tâm sân. Mà tâm sân nó làm việc động lực. Nó làm việc động lực là cái động lực sân ấy, nó sáng làm cho mình bực bội quá nhiều. Nó nung nấu mình và nung nấu mọi người. Quý vị thấy một người sân ấy, mình có cách ghét, mình ghét nhất là lúc mình sân. Ví dụ như tại sao sân không? Ví dụ như người đó làm chuyện gì buồn, mình cứ nhớ, cứ tấu tụng nó hoài, cho nó tới nó nung hoài. Đó là cái trạng thái sân. Hay là quý vị nghe nói là một người nào sân con của họ rồi đó, mày chết, tao chết, mày tới xì bò, bức méo đó, bức méo xì hợp như là cái chết của phần sân làm cho cái tòa suy ra đó, có những người chết thành là phi nhân đó, họ có cái trạng thái như vậy. Thì quý vị biết rằng đó là cái trạng thái tâm sân, mà cái tâm sân nó thường nó làm cho chúng ta nóng nảy và làm cho mọi người nóng nảy. Nên khi chúng ta nhìn thấy được cái nghiệp bất thiện đó là gì? Là cái tổng lực sân nó đưa vào mắt của chúng ta và đưa vào tai chúng ta. Ví dụ một người đó có những chuyện gì đó mình nghe qua lúc mình tức quá thì mình nhớ cái chuyện đó, mình sân hận lên mỗi lần mình nói điều nói bằng tâm sân. Hay là mình thấy người đó làm cái động nào đó mình tức tối, thì khi mà mình không nói được nhưng mà cái tâm của mình vẫn sân hận, mình trào lên sân hận cái tâm của mình, thì lúc mà mình chết như vậy rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Và quý vị biết không, ngay lúc mình còn tại thế người ta sanh về cõi trời đó là khi chủ đế thích xuống nói với Phật ấy. Là bây giờ tên cõi trời đó đi đâu cũng tập cái thiên hết, có nghĩa là thiên chỉ dạy cõi trời luôn à. Thì lúc bây giờ Phật thầy mới nói với vị chủ đế thích, thầy nói rằng không được lo, sao thì Đức Phật và các vị thánh và niết bàn sao thì các pháp không phải thuyết giảng á, người ta sanh về cõi trời rất là hiếm hoi. Nó giống như một cái sinh của bò mà người ta rơi cái bộ cảnh nó giống như lông con bò vậy. Tại vì sao? Thì lúc mà Đức Phật còn lại thế, Đức Phật chỉ tăng thuyết pháp giảng đạo thích lệ người ta tu tập, người ta đưa vào cái pháp lành được à. Nên sau khi người ta chết á, một là người ta thành tổ đạo quả, nên người ta gọi là thanh tịnh chư thiên. Ví dụ như thế, trong chư thiên có ba loại chư thiên: thanh tịnh chư thiên và chư thiên và thanh về lập phước, chư thiên cho chế định. Ví dụ một người nam nữ nào học thiền pháp đó gọi là cái ông đó có tô đó chư thiên ở chùa này, cái nghĩa là hộ hộ như cho tăng ở chùa từ thì người ta gọi là chư thiên. Thì chư thiên này là nhân chế định, còn chư thiên thanh tịnh là những người hết phiền não hay là một số phiền não đã được diệt trừ, những cái vị đó là thánh thì khi sanh thì bởi trời là những vị thanh tịnh chư thiên. Còn chư thiên mà do cái phước sanh về đó, ví dụ như ta không có đạo quả nhưng mà do cái phước mà sanh thì bởi trời thì ta là chư thiên. Như vậy chư thiên Phật các thầy nói về cái thiện nghiệp hay không thiện nghiệp đó, nó không ngoài chúng ta, nó ở trong chúng ta. Nên khi mà mình kéo tắt ý á, ví dụ mình ngủ ý đó, con người mình kéo tắt ý đó, mình ngủ á, mình kéo tắt ý chút xíu, mình ăn cứu vào pháp lành. Lúc mà mình quẹt á, mình cũng kéo ăn cứu vào pháp lành. Mình nghĩ là của cái chẳng bà con cái không có ai mà đi theo mình chỉ có nghiệp nó theo mình thôi. Thì bây giờ mình phải ăn cứu vào cái gì đi. À, thì lúc bây giờ mình tắt ý, ăn cứu vào thiện đó, thì lúc bây giờ mình sẽ thở và mình sanh như mặt trời, rất là dễ dàng, không khó khăn. Bởi vì Phật này nói là một người mà biết Phật pháp đó, mà sanh về cõi trời đó, nó không khó. Bởi vì bác thân bác là bác vừa mất á, là từng tới giác cảnh đi thăm á, thì bác nói gì sao quý vị biết không? Bác nói là bác xa đất và gần trời. Xa đất gần trời nghĩa là bác sanh về cõi trời chắc chắn á, bác dám tự tuyên bố là xa đất gần trời. Bữa hôm trước thì từng tới giác cảnh có lên trung mà có nói là đi thăm bác á. Bác lúc đó là quý vị biết bác hình rất là nặng, nhưng mà bác vẫn còn sinh giới được, vẫn còn hình chứ tăng chức pháp được, mà chứ tăng đi về là bác mất mất. Thì quá bác nói là lúc mà chứ tăng không ở bác đó, bác nói là bác xa đến từ trời, có nghĩa là bác dễ dàng sinh gì ở trời. Còn chúng ta thì nếu mà chúng ta không biết mà an trú cái pháp đó thì chúng ta xa trời gần đất, tức là càng gần càng khổ á, chứ mình không được gần càng vui. Thành ra vì chúng ta hiểu rằng cái nghiệp đó, đó là tâm chúng ta điều khiển cái thân nơi khổ nơi ý chúng ta. Nhất là cái ý chúng ta thanh tịnh đó, chúng ta có ý thanh tịnh là gì? Không có tham ác, không có sân ác và không có tà kiến ác. Đó là cái ý chúng ta thanh tịnh, cái tâm chúng ta thanh tịnh. Và chúng ta tập á, bởi vì gì đó, Đức Phật nói mình nghe pháp có hai cái lợi ích. Một là đủ duyên mình chắc đạo quả ngay một tội. Hai là mình đủ bỏ tà kiến trước khi mình chết. Những cái gì mình sai lầm á, đó là những tạp kiến. Và khi mà mình hiểu được mình ai muốn mình chứng kiến, có nghĩa là mình nhớ đến những cái đề tài pháp mà mình ăn cứu vào đó, thì sao đi bên ngoài mình chung sẽ thanh được ở trời rất là dễ. Tại sao? Vì mình biết được đó, trong cái lộ trình tâm của mình nó có cái lộ thâm thiện, và cái lộ thâm thiện đó là một trong vô số cái hành động của chúng ta. Nhưng quý vị tại sao mà Đức Phật đó ngày có nói trong cái bài kinh hàng cuối đó, nếu một ai đó nói rằng một người làm lành mà sau khi chết nó thành cõi trời, Phật nó chưa chắc. Nhưng mà nếu mà thầy nói rằng một người làm ác mà sau khi chết nó thành cõi khổ, Phật nó cũng chưa chắc. Nhưng mà thầy tuyên bố một điều chắc chắn là người nào có chánh kiến người được thành cõi trời chắc chắn. Thì quý vị mình biết mình tội, mình biết cái nào tội là tội, còn cái nào không tội là không tội. Chứ không thể nào mình nói mình, quý vị biết là tu mà tính bù trừ, tính quán lại còn dư, mình không nên tính như vậy. Tính cái đó là không chính xác cho Phật giáo không quý vị. Bởi vì rằng khi mình nhớ một điều ác ấy, là cái tâm mình là cái tâm đạo hối. Cái tâm mình là gì? Một cái tâm sân, nó là thuộc về trạng thái của tâm hối. Tâm hối nó nói trạng thái như thế nào? Nhớ lại mình đã làm ác, và mình đã không làm ác. Đó là cái sở hữu hối ấy, nó làm cho mình khó chịu. Mình làm cho mình bận lợi đức, điều này không nên có đối với chúng ta. Quý vị biết hoàng hậu bạc lợi không? Hoàng hậu bạc lợi là rất nhiều đặc nhất vô nhị trong trời của Phật. Cũng nhiều vô tiền với hậu đó, chính là hoàng hậu bạc lợi dạy cho vua ta xem cái đấy. Nhưng quý vị tại sao mà người ta chết á, phải lại rơi vào khổ cảnh không? Có một điều mà phải rơi vào khổ cảnh như thế này. Bả là một người rất là thông minh, nhưng mà ngược lại không biết là người ta nói là có nhiều khi ta nói một đời là thông minh đa mùi, quý vị hiểu không? Thông minh như vậy nhưng mà cái thông minh đó nó lại có một cái nó làm cho mình, tại bả rất là thông minh nhưng mà bả làm cái nào cũng biết không? Một lần bả phạm tội nhưng mà bả do cái thông minh bả gài cái vua. Nhưng mà chỉ như vậy hoài. Đức Phật biết, các thánh biết, chư thiên biết. Nên bạn cứ nhớ cái tội lỗi hoài như vậy thôi. Bả lừa ngài Đức Vua dân cái thông minh của bả. Nhưng mà bả chỉ nghĩ là Đức Phật biết. À, rồi đó là các thánh biết, chư thiên biết. Nên bạn bị cái tâm bất thiện nó cứ trào hối ra ngoài. Một cái gì đó tại sao trong Phật giáo chúng ta dạy tâm hối đó là mình xóa bỏ cái tự ti tội lỗi bằng cả. Tại vì khi mà mình nhớ một chuyện á, mình nhớ lại cái tâm xấu mình làm cái tâm bất thiện thanh lên được. Quý vị hiểu không? Thay vì tâm cái bất thiện nó làm bất thiện rồi thấy không? Nhưng bây giờ mình làm bất thiện, mình nhớ lại cái bất thiện á, thì bất thiện là mình đau khổ nữa. Nên quý vị thấy tại sao Đức Phật đã làm cái người làm ác nó có 50 ngày. Tại sao? Lúc mà mình nói cái tâm rối loạn, tại sao rối loạn? Tại vì người đó nhớ mình ác đúng không? Còn người tử chúng ta đó, chúng ta nhớ một điều nhờ, mình lỡ làm ác. Nhưng mình không nên nhớ làm ác nữa. Mình bỏ nó. Tại vì sao? Cũng như là bỏ đó là quên nó đi, nên quên nó đi, không nên nhớ nó được. À còn khi mình làm thiện á, mình nên nhớ nó. Tại sao? Vì nhớ nó lúc mình chết á, thì thân nhiệm của trời nó là như thế. Nên Đức Phật phải dạy chúng ta á, giống như Đức Phật á, một người tu tập á, nhiều đó, mình lỡ làm gì khác á, giống như là người lấy nắm muối mà bỏ xuống đồng nai, không thể làm gì nắm muối đó mà nó mặc. Nhưng nếu một người không có tu tập á, giống như chén nước thì lấy nắm muối bỏ đuổi chén nước thì không thể nào đuổi được. Đức Phật gọi là tự ngã nhỏ nhen đó, hiểu không? Tự ngã nhỏ nhen là cái người không biết tu tập, Đức Phật là tự ngã nhỏ nhen. Còn cái mình tự ngã to lớn là gì? Mình biết tu tập. Nên quý vị nên nhớ như thế này, mình lỡ làm cái gì ác á, mình đừng nên nhớ nữa. Tại vì khi nhớ nó sẽ thành cái tâm bất thiện nữa. À, mình cứ nhớ là cái tâm bất thiện, nhớ là cái tâm bất thiện. Mà mình nhớ nhiều như vậy đó, thì nó lại nguy hại. Nên quý vị tại sao bạn không mặc lời đó? Bạn bảo cứ cả những câu chuyện của bạn này, tâm là một khổ cảnh. Đến độ Đức Phật phải dùng thần thông để cản vua cho Đức Vua không thắng. Quý vị hoàng hậu mặc lợi rất là vua cho Đức Vua hỏi Đức Phật. Đức Phật phải dùng thần thông của hoàng hậu cho Đức Vua quên cũng không khỏi. Ngày chứ, ông vô cũng hỏi Đức Phật, mình Phật dùng thần thông cho cũng quên, không khỏi gì đâu không. Cuối cùng thì ông ra khỏi cái lời chuẩn bị của Đức Phật, ra khỏi cái chùa rồi đó. Không đi về cái đền, ông nhớ lại cái câu hỏi mà. Bữa hôm nay có lẽ thì chính là vô hỏi hoàng hậu mặc lợi tên như đâu, mà lại quên mất. Thì cái bữa hôm sau ông quyết định vô lần nữa, ông hỏi Đức Phật các bạn hoàng mặc lợi đâu, thanh đi đâu. Đức Phật thì cũng dùng bình không tiếc, ông quên đó, ông vô ông không nhớ cái gì mà ông phải hỏi, ông nhớ hỏi chuyện gì đâu không à. Đó là ngày thứ ba, Đức Phật cũng can thiệp đúng 7 ngày thì Đức Phật biết bản thân gì của trời này. Nên Đức Phật không có dùng bình không nữa. Đức Vua Tịnh Đế hỏi về Đức Phật hoàng mặc lợi thanh gì đâu, Đức Phật nói thanh gì của trời này. Ông nói sao không biết nha, ông nói hoàng hậu mặc lời không thanh thiện ở trời chứ ai thanh thiện ở trời. À rồi Đức Phật hỏi sao vậy, cái gì mà của vua cho đó, của vua cho đó, bả đều nói là do giải mà nó để cúng dường đi chúng ta, mà để cho bằng thịt để cúng dường chúng ta. Lúc nào mà nhận gì từ cái Đức Vua đó, Phật thì nói như vậy, bả không thanh thiện ở trời chứ ai thanh thiện ở trời. Nhưng mà bả Đức Vua đâu có biết được bả đó, bả làm cái gì mà nó nhớ Đức Vua, bả mới nhớ cái gì hoài vậy mà nó chết. Đi vô địa ngục hết mấy ngày. À, vô địa ngục hết mấy ngày. À, nhưng mà Đức Vua không biết, Đức Phật lại biết chuyện đó. À. Thì có gì mới thấy rằng Đức Phật lại nói chúng ta đó. Cái chuyện mà chúng ta làm ác đó, bởi vì chúng ta nên nhớ là Đức Phật nói chuyện làm ác, chúng ta nó có 5 nguy hại. 5 nguy hại chúng ta nên nhớ cái này. Lỡ làm ác đó là bất thiện đó. Mình ngủ có tử thi sọt xuống, tử thi nứt nẻ, tử thi ra máu, tử thi hoàn xương, tử thi bị chặt khúc. Những cái đề mục đó Đức Phật dạy mình nên quán thân. Thì những đề mục đó nó thuộc về thiền. Và Đức Phật không dạy chúng ta an trú cái tâm mình vào thiền. Tại sao? Vì trong A Di Đà nó có bốn cái tâm sở gọi là thân, tâm, lẫn hối. Thì cái tâm sở hối là những nhớ lại những việc khác. Mà khi nhớ như vậy đó thì nó có động lực thực hiện nữa. Nó có một lỗi tâm, có ý động lực nữa. Nó sẽ cho nó ba cái việc nữa. Nên Đức Phật nói là mình làm lỡ làm ác bỏ ma ma. Lỡ làm ác bỏ ma ma có nghĩa là mình làm ác rồi mình suy nghĩ rằng cái việc ác mình đã làm, cái một điều này, một cái tâm tạng khác mình nên từ bỏ, không nên làm được đó nữa. Mình phải có trong tâm mình suy nghĩ rằng mình nên từ bỏ việc này vì việc này không có tốt và không nên nhớ việc này. Đó. Nên ví dụ tâm Phật giáo dạy ta sám hối có nghĩa là sám, xóa những tự ti tội lỗi cả để cho mình làm được lại. Nên là thường nghĩ rằng ấy, một cái người mà có tu tập đó thì khi mà mình nên nó chỉ trong cuộc đời mình tu tập đó, một là mình phải dứt khoát trong tu tập, hai là mình phải biết cái cách. Biết cách là gì? Ví dụ có người đó, ví dụ như phạm tội cú rượu đi. Và nhìn kiếm cái gì biết không? Chúng tôi ở chùa, chúng tôi có cái anh đó, mà má cũng còn, cũng vẫn còn sống đó. Bà rất đau khổ vì những người con, bà chỉ có một đứa con trai thôi. À, cái sau này đó là bà già chết rồi đó, thì anh tại lân la ra chùa thì chúng tôi nói với anh biết tại sao nó rượu hoài. Còn đi một là anh thích uống rượu, hai là có bạn rượu. Bây giờ anh nghe lại sư đi, anh bỏ rượu đi, anh bỏ rượu mà không bỏ bạn rượu được, anh sẽ ngủ. Cái thời gian ra lắm rồi nói anh biết tại sao anh còn uống rượu không? Tại vì anh còn uống rượu. Anh mà không uống rượu là anh mất hết bạn, đồng ý. Bởi vậy cái gì nào mình nói đó là một cách định tu tập. Điều thứ hai là trước khi mình chết đó, lỡ mà lúc mình về già mình bị bệnh sơ gan cổ trước thì đó. Nhưng mình thọ giới thì mình phải nhớ giới, mình phải nhớ chuyện hồi xưa uống rượu. Còn nếu mình ngày xưa mình phải nhớ chuyện hồi xưa uống rượu là cái tâm đạo tối nó cứ quanh quẩn quẩn thì cái tâm bất thiện hoài. Và cái lúc mình tử bằng cái tâm bất thiện nó sẽ đưa mình vào cuộc cảnh. Nên quý vị thấy Đức Phật á, ngày nói đời sau chúng ta tạo nghiệp vô số kể. Cũng như trong giờ nó ví dụ nghiệp như thế này, nghiệp để tổ sanh á, nó có nghiệp, nó có cái tâm nghiệp, tiền nghiệp, chướng nghiệp và đạo nghiệp. Sanh nghiệp đó là một nghiệp thiện sanh lên và một nghiệp ác cũng sanh lên nữa thì quý vị hiểu nghiệp đó nó cái chức năng của nghiệp nó có bốn loại như vậy là chúng ta hiểu hai thứ nghiệp thiện và nghiệp thiện thì sanh nghiệp tiền nghiệp chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Ví dụ mình một cái người nào móc túi tới sanh ra được làm hoàng hậu công chúa đi thì cái sanh nghiệp đó cái tiền nghiệp là nuôi dưỡng mình được làm hoàng hậu công chúa một thời gian 80 năm hay 60 năm rồi đoạn nghiệp chướng nghiệp là nó gây trở ngại cho cái địa vị công chúa của mình. Tại đoạn nghiệp nó cắt đứt cái nghiệp làm công chúa của chúng ta. Cái nghiệp ác cũng vậy đó, nó cũng có sanh nghiệp, tiền nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Ví dụ mình á, quý vị thấy như là vua Hiền Giác thì đang làm vua như vậy, cản đường Đức Phật như vậy. Thì bây giờ cái sanh nghiệp ác đó, nó sanh lên nó cắt đứt cái nghiệp làm vua của ông đi. Nên Đức Phật ngày nọ làm vua Hiền Giác còn 7 ngày nữa là bị đất nước. Nên quý vị thấy vua Hiền Giác cũng làm nhà lầu của tên lỡ lên đó, nhưng mà ở cuộc vẫn bị đất nước. Tại sao? Vì Đức Phật cái tâm của vua Thiện Giác không hướng được cái tâm thiện nữa. Ông không hướng được tâm thiện mà ông chỉ nhớ những hành động ông làm cho Đức Phật thì cái tâm không có ác, không có vô an. Mà cứ nhớ cái đó hoài mà bị rơi vào cảnh Đức Phật tuyên bố như vậy. Nên quý vị biết là Đức Phật á, có một cái điểm như vậy. Khi mà Đức Phật thầy muốn coi cái chuyện chúng sanh nào đó, thì ngày coi từ trong một ngày đến 7 ngày chúng ta sanh được cái tâm thiện không? Không có sanh tâm thiện lúc chết rồi, Đức Phật tuyên bố cái người đó bị đất nước. Chúng ta nên nhớ như vậy. Nên quý vị thấy cái vua Thiện Giác đâu có phải chủ tịch đại tội đâu. Đâu có giết cha, giết mẹ, giết máu Phật, giết A Hán, đâu có lòng tăng đâu. Đúng không? Không có. Không chỉ cản Phật thì bác thôi. Chỉ làm Đức Phật tối cửa lên, ác ma cái lòng mà. Quý vị biết ác ma không? Cản Đức Phật thì bác, Đức Phật thì bác không ai để bác hết. Sao mà Đức Phật hiện ra này, tập hành nó ác ma hiện ra, nó là không xong cuộc đàm đi vô đi. Tôi không có cản người ta để dòng cho bác đâu nữa. Thì Đức Phật nó là ác ma. Quá nhiều phần sự phát triển, dầu không phần sự tâm lành vẫn vui. Thì phát triển thì mình có rồi, từ bi thăng đạt như đời Phật tiên. Này ác ma như đừng có làm gì này nữa. Thì Phật đi về đâu đi bác được. Là ác ma thì chẳng có đi bác, nhưng mà ác ma không được đúng. Còn vua thì giá trị bất cả, Phật đi bác sao thì được đúng. Thì Đức Phật nghĩ mà ngày sật mình quá thấy cái nghiệp ác này đã không có cái nghiệp thiện làm vua của vua Thiện Giác giờ bị ác nghiệp cắt đứt rồi. Nó có cái đoạn nghiệp. Và nó sanh nghiệp là gì? khi nghiệp ta cắt đứt cái nghiệp nặng thân nghiệp cho ta sinh Phật tổ thì nghiệp nặng cái duy trì cái thời gian ta ở địa an một một áp tài một an một kiếp trên đó cái duy trì cái sự khổ đau chúng ta một kiếp trên đó như vậy. Đoạn nghiệp là khi nó cắt đứt cái nghiệp an tài địa ngục là có sinh nghiệp và có cũng nghiệp thì cắt cho chúng ta là người đời nữa là và Đức Phật nói rằng nghiệp nó có loại nữa, nó có nghiệp báo nghiệp sanh báo nghiệp hậu báo nghiệp và vô nghiệp nghiệp. Hồi nãy chúng tôi đã đọc lên rồi đó, nó có ba loại nghiệp nhưng mà trong đó có một loại nữa là khổ vô điều nghiệp. Khi có cái nghiệp báo nghiệp các thầy chúng ta làm lành ngay hiện tại cho trồng rau quả nhưng mà giờ không có đủ khả năng rau quả thì Đức Phật là nó vô điều nghiệp, nó tạo thành vô điều nghiệp. Rồi cái sanh báo nghiệp là cái sao đó mình sanh nghiệp ở trời nhưng bây giờ nó không cho mình cái quả đó thì chính cái vô điều nghiệp nó vô điều qua cái sanh nghiệp, có nghĩa là cái sanh nghiệp nó không có khả năng khổ nhưng mà có cái khổ báo nghiệp. Cái khổ báo nghiệp là từ cái thứ ba nó vô lượng kiếp, kiếp hiện tại này, kiếp sau, kiếp thứ ba là cái khổ báo nghiệp. Và khi chúng ta hiểu như vậy, cái nghiệp nó có thêm cái loại nghiệp nữa là nghiệp báo nghiệp, sanh báo nghiệp, khổ báo nghiệp, nhập vô nghiệp nghiệp. Rồi nghiệp nó có cái thường nghiệp, kinh tiểu nghiệp, tận tử nghiệp. Bởi vì cái thường nghiệp, cái trọng nghiệp, cái kinh tiểu nghiệp và cái tận tử nghiệp. Thì quý vị thấy thường nghiệp là thói quen chúng ta. Rồi cái tận nghiệp là cái nghiệp nặng như là người bị tật tội hay là chúng ta chứng tiền. Rồi cái kinh chủ nghiệp là cái nghiệp nhỏ nó có khả năng để đổ quan. Rồi cái tận tự nghiệp là lúc chúng ta chết. Nên quý vị biết rằng á, bởi vì có thể là những khi chúng ta đã nhớ một điều thiện á, trong lúc chúng ta chết thì cái tận tự nghiệp này nó sẽ cho chúng ta tăng lên. Ở trong kinh ví dụ như thế nào, giống như chuồng bò trong con bò, ta hỏi con bò ra trước, quý vị đừng bắt con bò mạnh ra trước, mà con bò đứng gần cái chuồng, nhiều khi con bò nó hố vô nhất mà mấy con bò kia nó cũng có ra trước, đúng không? Nó không phải là con bò bự, không phải là con bò đầu đàn, nhưng mà vì con bò nó ở gần cái chuồng, nó đứng ngay cái chuồng, nên bị mấy con bò kia lấn qua ra trước, thì có nhiều cái nghiệp ác á, nó nhỏ nhỏ nhưng mình trổ quả được, còn cái nghiệp thiện nó lớn vậy mà không trổ quả, quý vị hiểu không? Cái tận tự nghiệp nó sẽ có gì, nó là cái nghiệp tận tự nghiệp, nó bắt nghiệp nghiệp tướng của tướng nghiệp ta đi phải sanh. Nên cái nghiệp đó là một hành động mà chúng ta nhớ lại nghiệp tướng, thì chúng ta nhớ về cái tướng đó, cái tướng đó tâm nghiệp đó là khi chúng ta phá tâm để gọi trời là người xuất sanh thì mình đã quỷ. Chúng ta sanh bằng hai sanh, mạng sanh, thấp sanh, quá sanh. Thì khi đó cái nghiệp tướng và tướng tướng đó, cái tướng 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 đó là mình sanh vào trời người thế nào, ngũ thú lục đạo đó, thì chính cái lúc chúng ta bắt cái hình ảnh đó chúng ta sẽ có một lần nghiệp sanh nghiệp chúng ta thành một tổ. Giống như thế nào? Giống như cái một đống hạt giống ở trong đây, nhưng mà hạt giống là một bóng ta không biết giống lên được, nên Đức Phật mới dạy ta hiểu được cái nghiệp đó thì chúng ta thử mình tu tập đi. Mình trong đời tu tập rất là nhiều loại nghiệp, nhưng mình hãy nên nhớ cái nghiệp là bằng cách ngủ mình nên niệm Phật chút xíu, hoặc lúc mình bệnh mình nên nhớ thiền pháp chút. Lúc mình bệnh mình nhớ mình là không chết. Bởi vì bệnh nó là cũng là cái điều để tắt điện sự tu chúng ta, nên lúc mà mình bệnh mình nhớ thiền niệm, lúc mà mình ngủ mình nhớ thiền niệm. Như vậy cái chết cái thiền niệm là cái thứ nhất thiền niệm. Chính thiền niệm này đó quý vị thấy không, Đức Phật phải nói là ngoại đạo á. 91 tiếng mà ngài không thấy một người là thành nghiệp ở trời, chỉ có một người nói thiền niệm mà biết thiền niệm mới thành nghiệp ở trời. 91 tiếng như vậy thì không phải là đất đâu. Nên lúc bây giờ Bà La Môn đó nói là cái ngoại đạo thật sự rộng rộng. Ngoại đạo là ngoài cái tôn giáo của Đức Phật đấy. Còn ở trong tôn giáo của Đức Phật thì Đức Phật dạy chúng ta đó. Nên chị nghe cái bài hát này rồi chị nhớ cái điều gì chúng tôi cũng tìm kiếm. Những cái gì ác gì lỡ lạc thì quên nó đi. Những cái gì thiền gì mình nhớ hoài. Quý vị hiểu không? Nên quý vị tại sao mà Đức Phật ngài nói rằng đó, ngài có một người thí chủ đó, đặc biệt đó, mà trong lúc bây giờ là cô chí kinh đó, chở rất là nhiều xe Phật tịch, nhưng mà không bằng thanh niên tham đi ra lá là người nghèo, đi đào đi lập đất mà đất xe đó, đi về làm mà lưu của tầm bình mà. Mà mỗi lần quý vị biết không, Đức Phật ca sát lá đó, đi tới nhà thanh niên tham đi ra lá đó, Đức Phật thẳng thắng lên đó, thì người mẹ bù lòa đó, mới nói với Đức Phật đó, con của con có nấu được ăn dưới bếp đó. Ngày qua nghỉ ngày xuống dưới bếp ngày bút á, ngày té đổ cho mẹ con. Quý vị biết thanh niên thanh niên ra đá đâu có ở nhà để cúng dường, đi ra ngoài ruộng lượm đất, còn người mẹ thì mù rồi đâu chứ được đâu mà múc đồ ăn cúng dường. Đức Phật ngày tự xuống nhưng mà nó tinh tế lại là thanh niên tham đi ca đá đó, khi mà về nghe mẹ mình nói cũng bật xuống dưới bếp múc cơm á, cái thanh niên này vui suốt nửa tháng như vậy, cái tâm nó quan hệ suốt nửa tháng. Nên Đức Phật phải tán thán ngài có một người thầy tu rất là đặc biệt. Trong khi vua chở lại mấy chục xe thần Đức Phật ngài không có nhận, ngài nói ngài có người đệ tử, có người thầy tu rất là đặc biệt là thanh niên tham đi ca đá. Mỗi lần mà không tự tay ấn dừng thì Đức Phật mà Đức Phật lại xuống bếp một. Nhưng mà khi về nghe mình mẹ mình nói cái vị này vui suốt nửa tháng trời như vậy đó, vui cái thiện nghiệp đó nửa tháng trời, người mẹ là vui suốt một tuần lễ. Còn chúng ta là sao? Chúng ta làm thiện rất là nhiều, nhưng chúng ta có nhớ không? Nhiều khi mình làm thí chủ dân y đồ đặt bát giường chùa này chùa kia mà chúng ta không nhớ, đúng không? Chúng ta cần phải nhớ được rõ, vì chúng ta nhớ được rõ là cái tâm thiện sanh lên. Mỗi lần chúng ta nhớ là tâm thiện sanh, tâm thiện sanh lên, nên Đức Phật gọi là niệm thí là thiện. Ta đã bố thí rồi, chúng ta nên niệm thí, là chúng ta nên cái hộp giống của ta thật nhiều, nó tạo thành thường nghiệp trong đời sống của chúng ta, thì nó sẽ là một cái sức mạnh. Nếu mà thường nghiệp tốt thì tận được nghiệp thì nó sẽ tốt. Cái gì đồng ý không? Cái thường nghiệp là nhớ thì tuy là mình làm một lần thôi, nhưng mà nhớ mấy tuần lễ như vậy cũng nghiệp, nó bao nhiêu cái nghiệp thì. Nên làm một phần lần, làm mỗi lần nghe Đức Phật xuống tế bút đó, thì thanh niên thanh niên cana vui suốt nửa tháng trời. Thì quý vị biết nửa tháng như vậy biết bao nhiêu tâm thiện, đúng không? Và lúc nào làm cũng vui vẻ hết, lúc nào cũng nhớ cũng vui vẻ hết, thì quý vị biết rằng cái tâm thiện mà là không thể nào mà kể được. Nên Đức Phật ngày mới nói với Đức Vua Kiến Thi đó, là Đức Vua chở mấy xe lưng thật đó mà thanh niên cũng không chịu nhận cũng vô đó. Và thanh niên này thì lập tức làm đồ cũng dường Đức Phật ra, mà Đức Phật cũng biết cũng luôn, chứ không phải là phải đứng đặt tán đâu quý vị. Trong kinh kể là Đức Phật ta sẽ hóa có người thí chủ rất là đặc biệt, đó là thanh niên Tăng Ni Na Ná, người mẹ mù lòa. Nhưng mà mỗi lần mà đương con thịt như vậy là bà vui xuất được một tuần lễ, còn người con vui xuất được hai lần. Nên Đức Phật nói ngày có một người thí chủ rất đặc biệt. Sao lại Tạm Ti Ca? Cái thanh niên Tạm Ti Ca Ná đó thành là Tạm Ti Ca Ti Ca Ná đó quý vị. Và xuống đổi bộ đồ của Bồ Tát, ta mặc bộ đồ và đi bộ đồ kiều phục á, và đưa bộ y á, là cái vị thanh niên Tạm Ti Ca Ná sao lại thành là Tạm Ti Ca Ti Ca Ná? Về cái vị Tạm Ti Ca Ná quý vị. Thì chính là vị Tạm Ti đó là kiếp kiếp mà Đức Phật Đạt Ca Má rồi. Chứ thanh niên Tôn Ti Ma Lá là vị thanh Đức Phật chúng ta ngay cái thời đó là Đức Bồ Tát chúng ta là bạn của thanh niên Tạm Ti Ca Ná. Trong một tu cục kinh có hai chục đó. À như vậy thì bữa hôm nay chúng tôi trình bày thì quý vị thấy, nếu mà chúng ta nghĩ cho thì nó đơn giản đó, Usana và Asana thì nghĩ là bất kỳ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái trí tuệ Phật thì ngài thấy được chi tăng thế hiện tình của chúng ta, và ngài thấy với cái nhận thức tình, ngài thấy chúng ta sanh vào cảnh giới này cảnh giới kia do thiện bất thiện. Cái gì hiểu không? Cái thiện mà mình tác ý nhớ thiện đó thì cái thiện mình dẫn mình tác không phải trời. Còn lúc mà mình chết mình nhớ bất thiện dẫn mình vào cõi khổ. Nó như vậy. Nên ta nên tập cho mình nó có các tùy niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tiến, niệm Giới, niệm Kia. Nên cái gì biết không? Đến đó rồi chúng ta nhé, Bụi Sư đó, cái gì biết nè. Từng đó thì Tiên có nói lúc mà tôi bệnh đó, tôi chọn Sư vô, tôi thấy Sư, tôi bực bội quá chuyện lắm. Nên mình nợ, tôi thấy ông bực, tôi sẽ chắc mình phải khổ gì đi thôi. Thậm chí Bụi Sư cũng bệnh nói như vậy, tại Bụi Sư biết mà. Nếu mà ông Sư nào gặp mình bực quá đó, thì kêu Sư đó đừng vô, mình bệnh, mình đừng chết, đừng vô, vô, gặp lần, mình tức quá, mình chết, mình thành một cái khổ thôi. Thì mình dạy có con cái nhiều đứa nữa là mình bực quá, tao nói cho nói thôi mẹ mà đừng chết mình đi vô mẹ cái đi, mẹ thấy mẹ bực quá đi, một là phải bỏ cái tư tưởng sạch hạnh đó, hai là phải tìm cách để mình né tránh, chứ không thì chúng ta cũng rất là khó để mà vượt qua, và cũng không khó để vượt qua nếu mình tác ý cái tâm thiện được thì cũng không khó, nhưng mà nó cũng khó vượt qua khi mình không tác ý được cái tâm thiện. Thì cái bài pháp hôm nay tôi chỉ trình bày có hai điều để tôi. Vì chúng tôi cũng nghe nói là chồng hồi lâu đó, thì quý vị cũng mệt mệt hỏi mà chúng ta cũng còn đi về rồi. Nên bữa hôm nay chúng tôi chỉ giải cái chuyện nghe hai tháng thôi, một là thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Nhưng mà quý vị nên nhớ là thiện thiện cũng cần thân học ý. Từ đó là 81 tâm đó là tình não đó, hay là quý vị thấy 40 tâm siêu thế rồi, rồi 27 tâm đáo đại, 24 tâm dục giới, tình não. Thì những cái tâm đó là những tâm thiện. Trong tâm bất thiện thì có 12 cái tâm thôi, là 8 tâm, 2 tâm thật tiên, nó thực hiện nghiệp bất thiện, nó là pháp bất thiện. Còn nghiệp thiện thì rất là nhiều, nhưng mà ngược lại chúng ta không biết nương vào cái pháp thiện đó, thì chúng ta cũng khó cho nên tập thiện. Bởi chúng ta biết rằng cái tác ý thành cảnh, tác ý thành lộ, tác ý thành động lực, tác ý thành cảnh, tác ý thành thiện đó, thì nó làm cho cái cảnh ngũ, cảnh nhãn, cảnh nghĩa, มีกระบาดข้าวของนายที่เป็นฝังข้างในจะคิดจะเด็กจะตกปุ๊บป้าตกลึกเลยจะตั้งมองตั้งเป็นตัวโตสั้นโตมากกว่าอันนี้ว่าเด็กจะตั้งสินหรือตกปุ๊บที่ฝ่ายตัวหนึ่งคือฝึกตื่นที่ที่หกปีจะตั้งที่หรือในอย่างที่ความเป็นที่ว่าที่สนับสนุนสุดในของที่ที่นักบุญทุกในสมตุตักสมยักษ์ของเด็กน้อยchúng ta cũng sẽ hỏi những phần phước về tất cả chúng sanh và những phước loài được sự an vui vững hóa thì vì nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.